Cuộc đời niên thiếu của Văn ở Hữu Bằng. Khúc ngoặt cuộc đời. Khi Văn gặp khủng hoảng trong cuộc đời niên thiếu, mẹ Văn nghĩ đưa Văn đến sống với cha chính xứ họ Hữu Bằng, là người đã dạy giáo lý cho Văn khi rước lễ lần đầu. Mẹ Văn kính trọng và tin tưởng Ngài. Bà nghĩ Ngài là một linh mục hiền lành, rộng lượng và rất đạo đức. Và bà nghĩ là Văn có thể phụ giúp Ngài trong một vụ, và như thế, Văn có thể dọn mình chuẩn bị đời sống tu trì sau này. Được đi xe hỏa lần đầu tiên từ Bắc Ninh đến Hữu Bằng, Văn tọc mạch tìm cách đến chỗ tài công đầu máy xe. Vì sợ cậu bé mò đi dễ bị té, mẹ Văn phải giữ chặt ông bé liều mạng vào lòng mình suốt cuộc hành trình. Và đây, đã tới ga Hương Canh, hành khách còn phải cuốc bộ mấy cây số nữa mới đến Hữu Bằng. Văn kể lại cuộc tiếp xúc đầu tiên với dân chúng trong làng như sau. Chúng con đến đây với cách ăn mặc của người miền xuôi, nghĩa là dài và kín đáo hơn. Thành thử vừa đến là dân làng kéo ra xem đông như kiến, nhất là trẻ con. Chúng con vào hầu cha xứ, rồi ở lại chơi đến hơn một tuần. Những người quen thuộc đối đãi với chúng con một cách rất niềm nở và tận tình, làm cho con vui, quên không còn tưởng gì đến nhà nữa. Cái bệnh sợ của con nhờ đó cũng chấm dứt. Đắc chí cười vui và đắm chìm trong hạnh phúc ngây thơ. Tuy vậy, Văn không mất định hướng và để ý từng ly từng tí, nói rất ít mà quan sát nhiều. Văn ghi lại trong nhật ký của mình như sau. Trong những ngày lưu lại nơi đây, con vẫn chú ý xem xét tình hình tu ở trong nhà xứ này như thế nào. Và nhất là con nhận xem cha xứ Nhã có nhân đức như mẹ nói không. Việc nhận xét để biết cảnh tu ở trong nhà xứ thì con không thể rõ được, vì mẹ không muốn cho con đi đâu. Văn đúng là mẫu trẻ con dòng giống Việt Nam, một dân tộc có đầu óc quan sát tỉ mỉ và khắt khe. Nhưng riêng trường hợp của cậu, Văn có lý do để quan sát kỹ lưỡng. Vì sau này, khi sống chung với Linh Mục Nhã, Văn ân hận là đã quá tin tưởng vào người. Nhưng bây giờ không khí quả là hoan hỷ, và thời gian đi qua mau lẹ như ngựa phi trước cửa sổ. Một tuần lễ đã trôi qua ở nhà xứ Hữu Bằng, và thình lình mẹ Văn quyết định trở về nhà. Rồi một sự kiện bất ngờ xảy đến. Bà mẹ nháy mắt với người chị họ để trêu con mình. Bà đề nghị cho Văn ở lại nhà xứ luôn. Nghiêm chỉnh, Văn chộp ngay cơ hội hiếm có này và bắt mẹ phải giữ lời. Quá bất ngờ và ngạc nhiên trước thái độ đầy nghị lực của con mình, bà cải chính lời nói bằng cách thanh minh là bà nói đùa. Nhưng vô ích, Văn đã nhất quyết và nài nỉ mẹ cứ về một mình. Sau này, Văn ghi lại cuộc chia ly đau đớn với mẹ như sau. Thế là giờ mẫu tử chia ly, lòng con không dấn dương một chút u buồn thương nhớ. Đó là lần đầu tiên và cũng là độc nhất trong đời, con có một thái độ cứng rắn trước một cuộc ly biệt mà lẽ ra nó có thể bắt tim con ngưng đập. Phải có sức mạnh của ơn Chúa. Nếu giờ ly cách ấy, Chúa chẳng làm cho mạch tình cảm của con tê liệt đi, con dám chắc con sẽ không có một thái độ cương quyết ấy. Vả lại, sự việc này lại sẽ được xác định thêm về sau, vào lúc chiều, khi Văn biết mẹ và dì Sửu đã trở về ngâm giáo. Tim tôi vẫn đập bình thản, mắt tôi khô ráo, linh hồn tôi ngây ngất, tưởng như mình đã theo gương Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh. 5 năm sau, chính mẹ Văn đã thú nhận với Văn lúc đó, lòng bà tan nát. Nhưng tay cầm chặt sâu chuỗi, bà đã phú dâng tất cả cho trái tim Chúa, để Văn được ơn bền đổ phụng sự Thiên Chúa cho đến cùng. Thật vậy, một điều mới mẻ, lạ lùng đã trỗi dậy trong người Văn. Sẽ còn nhiều nước mắt, nhiều yếu đuối vấp ngã trong đời mình. chẳng một điều gì có thể chặn đứng, có thể ngăn cản lòng quyết tâm tìm gặp cho kỳ được và dâng phục thánh ý Chúa. Cũng như đối với Teresa, đó là một cuộc chạy đua, một cuộc hành trình vĩ đại mới bắt đầu. Lòng đầy nghị lực cậy trông, nó lôi cuốn, nó nâng bổng con người trong tình yêu Thiên Chúa. Mới 7 tuổi đầu, vị tông đồ ẩn dật của tình yêu đã đứng dậy. Nhưng người thợ gốm còn phải gò nắng sản phẩm của mình, phải đi theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp, con đường khiêm nhường để một ngày kia được giống người trên thập giá.